tức là coi như mình tạm gọi là chuyển nghiệp. Ví dụ tôi giết người nhưng mà kiếp sau tôi sẽ không bị tội. Bây giờ không nói kiếp sau, nói kiếp này trước. Có người giết người mà không bị tội, chuyện này có nhiều lắm. Ví dụ con vua cháu chúa giết người xong không bị tội. Ví dụ ra ngoài mặt trận giết người không có bị tội. Tức là nó có những nhân duyên của nó, những nhân duyên của nó. Tức là ngay trong kiếp này không có bất tội. Những kẻ thù nó đến xâm lăng đất nước, mình ra mình giết kẻ thù để giải thoát cho toàn dân này, nó được độc lập tự do, nó ấm, không có tội. Khi nó nằm trong những nhân duyên như vậy, nó không có tội. Nhưng mà nếu giờ mình nói trong những nhân duyên có tội, tức là giết người một cách phi lý, giết người oan, giết người hiền lương, không có tội. Đó là ví dụ mình con vua, con chúa. Nhưng mà với điều kiện là phải sinh vào cái thời phong kiến. Cái thời nay cũng khó lắm. Nhân duyên của thời nay nó khác. Đó. Thành ra trong thời nay nó sống chế độ dân chủ xã hội, nó có luật pháp trị này nọ, nó có báo chí, nó có đủ thứ hết đó. Không có thể làm cái chuyện đó được. Không có cái nó không đủ nhân duyên để mà mình là có con tổng thống mà mình giết người mình cũng đòi không có tội gì được. Thành ra muốn như vậy nó phải thời xưa. Thì ngay trong hiện kiếp của mình có làm tội ác mà mình cũng bị miễn khỏi tội. Lý do tại sao? Bởi vì mình có cái phước đức. Cái phước đức đó nó mạnh hơn là cái tội ác của mình. Làm sao mà mình sinh là con vua được? Có lẽ trong kiếp trước mà để cho sinh làm con vua, kiếp này mình giết người mình không mang tội. Có lẽ là bởi vì trong kiếp trước mình cứu rất nhiều người, cứu thoát rất nhiều người sống. Nhờ cái nhân duyên đó kiếp này mình sinh là con vua. Mà do vậy công đức đó nó mạnh lắm. Bởi vì có thể nói kiếp trước mình cứu cả hàng trăm ngàn người. Thì bây giờ mình giết một người như vậy, mình lấy công đức đó mình trấn áp nó được. Thì cũng từ cái hiện kiếp vậy mình nhìn thì mình biết sang kiếp sau nó y như vậy. Nếu mà trong kiếp này mình giết người, mình muốn kiếp sau đừng bị quả, mà kiếp này mình làm rất nhiều cái hành động cứu người, làm rất nhiều công đức, kể cả có cả sự sám hối của mình mà nó đầy đủ thì kiếp sau cái quả nó không trổ được. Như vậy mình kêu là chuyển nghiệp. Nhưng mà nói đúng ra quả nó không trổ chứ không phải nó mất. Thành ra sao kêu chuyển được? Thành ra mình nghĩ kỹ cái chữ chuyển mà là nó biến mất đi, nó không có được. Nó không trổ thôi. Thế khi nào mình xài hết cái vốn công đức của mình, quả nó sẽ trổ. Thành ra Đức Phật mới nói nghiệp nó theo mình, nó bất kể. Mình làm gì làm mà kệ, nó vẫn có mặt. Mình chèn ép nó đến đâu cũng vậy, nó vẫn có mặt. Nó như cỏ á, mình phải nói đó. Mình có dựng lên hàng lớp bê tông cốt sắt này nọ lên nó vẫn nằm yên ở dưới. Ngày nào mà bê tông cốt sắt rã ra hết rồi đó, hay động đất gì đó thì cỏ nó lại mọc. Thành ra như vậy, nói chuyển như vậy là sao? Mình nói chuyển nó không có chính xác mấy. Thì nó làm cách nào để mà ép cái nghiệp đó nó đừng thành quả, nó chấn áp đó. Hoặc là có cách nào né được cái nghiệp đó. Thì cái cách mà né được nghiệp đó, thì bây giờ tuy rằng mình chưa nói nhiều mà mình nói thẳng ngay là vãng sinh cực lạc thế giới là né nghiệp. Là né nghiệp. Còn mà mình đã sinh trong cõi này thì mình phải đè chấn áp nó xuống. Thì nó như vậy. Thì như vậy thì rốt cuộc ra thì cái nghiệp đó nó vẫn không có chuyển. Tức là mình chỉ có một cái nhân duyên khác, một cái nghiệp khác. Cái nhân duyên khác, nghiệp khác nó mạnh á, nó làm cho cái kia, nó ép cái kia lại, nó làm cái kia lu mờ đi. Chứ còn ngoài ra không có cái gì đụng đến nó để chuyển nó một chút gì hết á. Thì ra trong cái nghĩa mà chuyển nghiệp của mình như vậy á, thì cái phần mà chuyển được hay là cái phần không chuyển được thì nó cũng chỉ có nó ý nghĩa nó ở cái chỗ là nó không có sự chuyển, mà nó chỉ có một cái nhân duyên mới, một cái gì mới. Ví dụ như cỏ á, bây giờ mình tráng xi măng lên thì mình cho là chuyển được, không phải chuyển. Cái mầm nó còn nằm dưới đó, cái xi măng nó không đụng gì đến cái cỏ hết á, nó chỉ có đè lên cái cỏ không lên cho mình thấy thôi. Còn xi măng là xi măng, cỏ là cỏ. Khi mình gieo các nghiệp công đức, các nghiệp thiện nó ra quả thiện, nhưng mà nó mạnh quá, nó nhiều quá thì nó chèn ép cái nhân ác. Còn ác với thiện nó không dính gì đến nhau hết á, nó không đụng gì đến nhau để mình nói là cái nghiệp ác nó bị chuyển hết á. Thành ra như vậy á, Rốt cuộc lại là hai cái nó khác nhau. Thành ra mình lấy cái mặt mà cái thiện nó mạnh á, nó lấn cái ác mình cho là chuyển nghiệp. Thì thực ra có thể nói theo lẽ đời, ừ đó là chuyển nghiệp. Nhưng mà khi mình nhận xét ra thì nó có cái chuyển, có cái không chuyển. Cái không chuyển ở đó là cái thiện cái ác nó không đụng gì với nhau. Hai cái nó khác nhau, nó không thể nào nó pha trộn với nhau được. Thành ra thiện đi đằng thiện, ác đi đằng ác. Thành ra như vậy ác nó vẫn có cái gì là chuyển hết á. Thì đó là cái nghĩa mà có cái nó chuyển là ở trên mặt đó. Và thực ra nghiệp ác là nghiệp ác, không có chuyển. Rồi mình để đó. Bây giờ trong cái lúc mà nói trở lại vấn đề nghiệp mà theo giáo lý một chút á, nghiệp là để đưa đi luân hồi. Thì khi mà mình nói chuyển nghiệp là cái ý mình chỉ muốn nói là chuyển cái kết quả thôi. Thế là như tôi nói nãy giờ, bây giờ mà chứ con làm ác, chư Phật ơi làm sao cái kiếp sau con đừng bị quả ác. Đó là mình chỉ muốn nói cái vấn đề quả thôi. Chứ cái nghiệp nó không có gì chuyển, mình vẫn đi luân hồi như thường. Thành ra nếu mà theo cái ý nghĩa nghiệp mà đúng nghĩa của giáo lý á, nghiệp là đưa đi luân hồi á, thì mình đâu có chuyển gì đâu. Thành ra khi mình làm việc ác, mình sám hối, cái hành động sám hối nó không có chuyển nghiệp gì hết á. Bởi vì mình vẫn đi luân hồi. Hành động sám hối nó vẫn đưa mình đi luân hồi. Nó vẫn thuộc về nghiệp, nó không có gì chuyển. Nó vẫn đưa đi luân hồi. Nhưng mà nhờ mình sám hối, kết quả mà tội ác nó không nảy sinh. Thành ra mình nói cho chính xác là vậy. Không có nói chuyển nghiệp, mà mình nói làm sao cho không bị kết quả của nghiệp đó. Con đã gieo một cái nghiệp ác, bây giờ làm sao cho kiếp sau con đừng bị kết quả của nghiệp ác đó. Chứ mình nói chuyện chuyển nghiệp nó không trúng nữa. Bởi vì nghiệp là đưa đi luân hồi. Thế nên như vậy nói tóm lại nghiệp nó có hai mặt. Nghiệp có hai mặt, một cái mặt là nó đưa mình đi luân hồi. Một cái mặt khác nữa là đưa đi luân hồi là mình chịu cái này hay mình được cái kia. Nếu mà cái nghiệp thiện đó, thì nó vẫn đưa mình đi luân hồi nhưng mà nó sẽ cho mình được cái quả sướng. Nếu cái nghiệp ác đó, nó vẫn đưa mình đi luân hồi nhưng mà nó cho mình cái chịu cái quả khổ. Như vậy bản chất của nghiệp nó gồm mặt hiện tướng, mặt tính chất nó gồm có thiện và ác. Nhưng mà bản chất của cả nghiệp thiện và nghiệp ác nó là luân hồi. Từ cái chỗ đó mình mới hiểu cái giáo lý của Đức Phật. Đức Phật muốn cái gì? Đức Phật muốn mình thoát khỏi luân hồi. Tức là Đức Phật không có chủ trương là đạo Phật là thiện, nhưng mà đạo Phật là thoát khỏi thiện và ác. Đạo Phật là thoát khỏi luân hồi. Bởi vì thiện vẫn luân hồi như thường. Mình hiểu như vậy mình mới chính xác được giáo lý của Đức Phật. Mà giải thoát ở chỗ là giải thoát khỏi luân hồi. Nó không có giải thoát, không có nghĩa là tôi không làm ác nữa rồi tôi làm thiện đây. Thì tất cả cái giáo lý đó nó là cái giáo lý chính của tiểu thừa Phật giáo. Đó là thì mình phải nắm vững rồi. Thế như vậy á, thì mình cho thấy là cái bản thể của nghiệp mình không bao giờ chuyển được hết bằng cái thiện cái ác, bằng cái tu cái tiết thì của mình hết á. Mình tu như vậy là mình gieo thêm một cái nghiệp thiện. Mà nếu mình tu nhiều cái nghiệp thiện nó mạnh á, thì nó sẽ lấn ác các cái nghiệp ác khác và nó sẽ thành quả ở kiếp sau cho mình hưởng. Nhưng mà những cái nghiệp ác kia thì nó vẫn tiếp tục theo mình. Và cái bản thể của nghiệp á, thì thiện ác gì mình cũng vẫn còn luân hồi. Cho nên tu dứt khoát là gì? Theo tiểu thừa tu dứt khoát là thoát khỏi cái thể của nghiệp. Tức là không có nghiệp nữa, không có luân hồi nữa. Rồi bây giờ tóm lại có chuyển nghiệp hay không? Thì bây giờ bắt đầu khó rồi. Tức là muốn nói ý nghĩa chuyển nghiệp bây giờ mình phải nói theo cái trí huệ của Đại Thừa. Nhưng mà nó rất bất tận, nó vô cùng, nó khó lắm. Nhưng mà mình chỉ nói một phần nào thôi. Mà nói một phần nào dĩ nhiên không có hết được cái ý nghĩa của nó. Mà nói mà muốn nói cho hết thì nó lại rất phức tạp. Nó cứ vòng như vậy á. Mình lát mình chóng mặt luôn. Gọi là bốc khói. Thì như vậy bản thể của nghiệp á, theo như trí huệ của Đại Thừa á, chuyển nghiệp là ở chỗ nào? Nói theo Đại Thừa mình có thể dùng chữ chuyển nghiệp được. Đại Thừa chuyển nghiệp ở cái chỗ gì vậy? Đại Thừa nói là nghiệp có hay không có. Tức là Đại Thừa không nghĩ đến chuyện thoát nghiệp. Bởi vì thoát nghiệp có nghĩa là nghiệp đó mình không có chuyển được. Bây giờ mình chỉ có tránh né và mình thoát luôn nó đi thôi. Thành ra Đại Thừa sẽ nói là không có chuyện thoát nghiệp. Mà bây giờ tôi nói chuyện chuyển nghiệp. Nhưng mà làm sao mới chuyển? Thì theo như Đại Thừa như vậy, Đại Thừa là con đường giác ngộ. Đạo Phật kêu là đạo giác ngộ, bằng chứng là mình kêu đạo Phật, Phật là giác ngộ. Thay vì nói Phật mình nói giác cũng được. Đạo là con đường. Tại dùng chữ Hán nó thành ra mình nghe đạo đạo mình nghĩ nó khác đi, nhưng mà thực ra nó là con đường. Thành ra đạo Phật là gì? Con đường giác ngộ. Thế cho nên con đường giác ngộ, tức là mình nhìn theo giác ngộ nó, thì mình sẽ thấy ý nghĩa như vậy. Đại Thừa nói là nghiệp, anh nói nghiệp, nghiệp có hay không? Nếu bao giờ nghiệp nó có thì nó mới thành tất cả những cái ý nghĩa mà nãy giờ tôi trình bày chẳng hạn như vậy. Những nãy giờ tôi trình bày là mình đều chấp nhận là nghiệp là có. Nhưng bây giờ Đại Thừa hỏi lại mình, cái nghiệp có hay không? Mình trả lời, tìm đi. Nghiệp có là như thế nào? Nếu mà thí dụ nó có là tôi sờ được, tôi nắm được, tôi thấy được. Mình không sờ được nghiệp, mình không nắm được nghiệp, mình không thấy được nghiệp. Mình có đo được nghiệp không? Mình có để lên cân, mình cân được nghiệp không? Mà những cái gì mà mình nói là có thì nó phải như vậy. Đó, thành ra mình sẽ thấy là từ từ nó đến cái trí huệ đạo Phật á. Mà nếu cứ bắt đầu tìm kiếm mãi á, thì Đại Thừa sẽ kết luận như vậy này. Nghiệp nó có á, không phải là không có đâu, nhưng mà nó có là như thế nào? Nghiệp nó có là bởi vì do anh thấy nghiệp là có, chứ không phải nghiệp nó có là do vì nó sờ mó được, cân được hay là đo được, hay là thấy biết được một cách trực tiếp, không có. Mà nó do vì anh thấy nghiệp là có. Mà cái thấy đó của anh ấy, tôi kêu là vô minh. Thành ra bây giờ tôi có thể chuyển được cái nghiệp đó bằng cách là tôi thấy nó không có nữa. Tại vì nó nuôi từ cái thấy mà nó thành nghiệp, từ cái vô minh của mình mà nó thành nghiệp. Thành ra bây giờ tôi chuyển cái vô minh đi, tôi không có thấy theo cái lối vô minh nữa thì nghiệp nó không có, nghiệp nó chuyển. Thế cho nên cái chuyển nghiệp ở đây là từ trong cái trí huệ, từ trong cái sự giác ngộ mà nó chuyển. Chứ nó không phải chuyển theo cái nghĩa mình nghĩ là chuyển tính tình hay chuyển kết quả, hay là hồi xưa thấy mình xấu xí rồi thấy mình đẹp đẽ, mình kêu là chuyển nghiệp. Không phải là theo cái hình tướng như vậy, mà chuyển từ trong cái trí huệ mình nhìn ra. Nếu mình nhìn nghiệp mình cho là có thì lúc bây giờ nghiệp nó có. Mà muốn chuyển cái nghiệp đó đi thì chỉ có thấy nó là không có thôi. Mà bây giờ thí dụ mình thấy nó là không có thì mình đâu có đụng chạm gì nó đâu. Cái thấy đó là một cái sự hiểu biết, một cái năng lực, một cái tính chất ở trong tâm mà kêu là tâm sở. Nó thấy biết cái chính xác, nó không có đụng gì đến cái sự vật hết á. Khi tôi nói nghiệp không có, tôi không có đụng đến anh A, anh B, anh C, anh D, anh gì hết á. Ví dụ anh A, anh đau khổ, người ta bảo chứ anh là nghiệp nặng quá. Tôi bảo cái nghiệp không có, thì tôi không có đụng gì đến cái anh A, nó không đụng gì đến cái sự đau khổ hết. Nhưng mà tôi bằng cái giác ngộ tôi nhìn ra, nó không đụng chạm gì đến. Tôi nói thí dụ như giờ mình thấy một cái bóng, mình tưởng là một con người. Có một người. Rồi khi mình nhìn kỹ lại thì bảo không có con người, không phải con người. Thì quý vị nhận xét cái bóng nó vẫn có đó. Nhưng mà khi tôi bảo có một con người, thì tôi tưởng là người ăn trộm, tôi lo sợ, rồi tôi sợ hãi, đặt đủ thứ vấn đề ra hết. Khi tôi bảo cái đó chỉ là cái bóng, thì tự nhiên những sự sợ hãi gì nó tan biến đi. Thì do vì mình thấy cái bóng là con người, mình thấy lộn, cái đó kêu là vô minh, thì cái bóng nó trở thành nghiệp. Và tự nhiên mình sợ hãi, mình lo âu, mình hồn hoảng hốt, tự nhiên nó có kết quả. Tự nhiên mình thấy như vậy. Nhưng khi bằng cái trí huệ á, mình thấy nó chỉ là cái bóng á, thì tự nhiên nghiệp nó tiêu tan. Nhưng cái bóng nó vẫn còn có đó. Mình không có đụng gì đến cái bóng hết á. Thành ra mình phải thấy cái đó mình mới hiểu cái giáo lý của Đại Thừa. Khi mà dùng cái sự giác ngộ vô á, mà bảo là nghiệp không có, không có phải là tự nhiên thế giới này nó mất đâu. Nó cũng như phải khi mình bảo không có con người là cái bóng nó mất đâu. Nhưng mà nó tiêu tất cả mọi cái đau khổ. Thành ra khi một vị Bồ Tát bảo không có nghiệp, Bồ Tát đó vẫn lăn lộn trong sinh tử như thường. Nhưng mà Bồ Tát không có đau khổ như là mình thấy nghiệp thật có. Vì mình thấy nghiệp là thật có cho nên mình bị tất cả những cái đau khổ như vậy. Bồ Tát có thể thấy là không có tôi, thành ra người nào giết mình, chuyện đó nó vẫn xảy ra. Chứ không phải khi mình nói không có tôi là tự nhiên không có mình, mà không có ai giết, không có gì nữa hết á. Không chống thế giới này nó chống trơn, không phải như vậy. Mà nó nhìn đúng lại cái thế gian này là không thật có. Như là cái tâm vô minh của mình rồi nó mới phát sinh phiền não, là khởi từ cái tâm vô minh đó. Phát sinh đau khổ, lo âu, sợ hãi. Cái trí huệ nó hay ở cái chỗ là nó thấy đúng sự thật, nó không phá gì hết á. Nó chỉ phá cái vô minh thôi. Vô minh là mình thấy thật có thôi. Ngoài ra cái đời sống này nó vẫn y như vậy, nhưng mà nó không còn đau khổ nữa. Thì như vậy á, kêu là chuyển nghiệp. Mà chuyển nghiệp như vậy phải bằng bát nhã. Các vị này á, là vì đả kích đại bát nhã, đả kích đại thừa bát nhã, cho nên mới bị đọa địa ngục. Tức là một khi mình đả kích cái trí huệ bát nhã đó, tức là mình chấp nhận cái vô minh của mình là chúng. Mà do đó cho nên bao nhiêu kiếp tu hành á, khi mà trở ra khỏi những cái địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà tu hành đủ thứ hạnh á, vô ích. Bởi vì các cái hạnh đó, tất cả hạnh đó nó không đáp ứng lại được. Phải làm sao đạt được bát nhã. Bây giờ có biết, có thấy rõ là do vì mình đả kích bát nhã cho nên mình bị đọa như vậy. Nhưng mà không đạt được bát nhã. Cũng như người do vì mình thiếu tiền, thấy rõ do vì mình thiếu tiền cho nên mình khổ, nhưng mà không đạt được tiền. Không sao được nhiều tiền hết. Thì có phương tiện nào mà để được nhiều tiền? Thì cũng vậy, một người thấy do vì mình đả kích bát nhã như vậy cho nên mình đại thừa bát nhã nên mình đọa địa ngục. Và bây giờ mình tu bao nhiêu cách thấy cũng đạt được bát nhã, vẫn không thể nào thoát khỏi cái nghiệp vô minh của mình. Dứt được cái vô minh mới đạt được bát nhã. Cho nên dù bây giờ các vị đó không dám đụng đến bát nhã nữa, nhưng mà vô minh vẫn không hết. Đó là vẫn cứ bị phiền bởi cái vô minh hoài. Bây giờ có phương tiện nào nữa không? Thì như vậy coi như là mới chuyển được cái nghiệp sinh tử của các vị đó. Thì ở đây dùng cái chữ sinh tử. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ cái này nó nói nghiệp sinh tử. Nghiệp sinh tử là cái nghiệp mà không thay đổi đó. Nghiệp luân hồi ấy. Còn nó có thể nghiệp thiện, nghiệp ác. Có thể kiếp này mình đạt được quả thiện, kiếp sau đạt quả ác. Là do nghiệp thiện, nghiệp ác. Nhưng mà nghiệp thiện, nghiệp ác thì đều là sinh tử. Cho nên nghiệp sinh tử là cái nghiệp căn bản. Thì cái nghiệp căn bản đó mình làm thiện bao nhiêu mình cũng không thể nào mình vượt qua được. Mà nó có hai con đường. Một là mình dùng trí huệ như tôi nói như nãy ấy, mình sẽ chuyển nghiệp. Hai nữa là mình sinh cực lạc thế giới, phương tiện tối thắng. Để sinh về đó thì nó sẽ chuyển. Lý do tại sao vậy? Tất cả nó là do nhân duyên. Mà một mình không thể làm nhân duyên mà được. Mình phải cần rất nhiều các nhân duyên khác nó mới thành tựu ra cái kết quả mình muốn. Mình muốn có giác ngộ, giác ngộ là một cái kết quả mình mong muốn. Mình muốn có bát nhã là một cái quả mình mong muốn. Kết quả nó phải nhiều nhân, nhiều duyên lắm. Nó không từ một mà được. Mà nó còn thiếu, mình nó khổ vấn đề nhân duyên, nó thiếu một chút thôi không thành. Và tôi nói quý vị nghe, Đức Phật thường lấy thí dụ nấu cát có thành cơm không? Tức là bây giờ khi mình nấu cát, mình có lửa này. Ai bảo mình chứ anh muốn có cơm, anh có lửa chưa mà anh đòi có cơm? Mà tôi có lửa. Và chứ anh có nồi chưa mà tôi có nồi? Anh có gạo chưa mà anh đòi thành cơm? Tôi có gạo. Anh có gạo, anh có nước chưa mà anh đòi thành cơm? Tôi có nước. Ví dụ như vậy, mình phải đủ điều kiện, đủ hết tất cả mọi cái nó lại. Xong xuôi rồi nó còn vấn đề nữa. Anh có sắp xếp nó đúng thứ tự, đúng chỗ không? Chứ bây giờ nước anh để bên ngoài nồi. Gạo anh để trên nắp nồi. Rồi lửa thì anh để tuốt trong phòng kia. Anh bảo anh có đủ nhân duyên mà anh sắp như vậy chết rồi. Thì ra anh phải để đúng. Để đúng như vậy. Mà nhiều khi để đúng rồi nó còn lên cơm khét với lại cơm nhão nữa. Chứ nó chưa xong. Tức là nó còn một cái nhân duyên mà mình quên mất. Đó là cái khéo léo của cái người nấu cơm nữa. Cái kinh nghiệm của cái người nấu cơm nữa. Đó là một phần nhân duyên quan trọng nữa. Thành ra khi kể ra mình phải kể hết như vậy. Thành ra tôi mới nói nhân duyên nó phức tạp theo đạo Phật nhìn á. Nhân duyên nó phức tạp chứ không phải như mình nghĩ. Thế thì như vậy á, cho nên mình phải đầy đủ nhân duyên hết. Còn mà mình có đủ, mình bảo tôi có nước, có lửa, có nồi, tôi cũng định sắp xếp đủ thứ hết rồi á. Nhưng mà sao nấu hoài mà sao cơm chín? Mọi người vào đâu mở nắp ra xem thấy mình đổ cát ở trong đó. Không cách gì nó thành cơm, tức là mình sắp xếp cũng đúng, làm đúng thứ tự gì hết á, không thành cơm được. Nó chỉ thiếu một cái nhân duyên thôi thì nó không thành. Thành ra mình mới thấy vấn đề nhân duyên á nó rất là phức tạp. Mà chính vì vậy mà con người của mình khi tu hành nó mình phải lựa, mình phải chọn nhân duyên. Tu hành không có nghĩa là tôi thành một cái gì. Không có một cái tôi đứng độc lập như vậy. Không có một cái thành nào do cái tôi mà nó thành hết á. cái thành là một cái kết quả, nó cần phải nhiều nhân duyên. Tu hành theo đạo Phật đó, nó có hai con đường. Một con đường tiểu thừa là dứt hết mọi nhân duyên. Tôi không có là nhân duyên nào hết, tôi không có nhân duyên gì hết để tôi hiện hữu ra, cái đó kêu là niết bàn. Bây giờ quý vị Phật tử xác định rõ rồi đó, tu hành biết rõ. Tu hành theo đại thừa là thành Phật, tức là thành một kết quả, nó phải có nhân duyên của nó. Và ý nghĩa tu nó trở thành ra là mình tìm nhân duyên và sắp xếp nhân duyên lại, chứ không phải là cái tôi của mình nó ra sức mà nó thành. Mình đừng có nghĩ lầm như vậy. Thành ra mình phải tìm nhân duyên. Thường thường người ta nói, thí dụ một trong những nhân duyên mà thường thường người ta nói, không thầy đố mày làm nên. Thầy là một nhân duyên để cái sự nên của mình nó xuất hiện. Thành ra chính vì vậy không có phải là có một mình thôi mà mình nên được. Không phải một mình ở trên hoang đảo, mình ở trên gì, cái tự nhiên cái mình thành bác sĩ. Mà không có trường dạy học, không có phòng thí nghiệm, không có cái gì hết. Mà một mình thành bác sĩ để làm gì vậy? Không lẽ mình đi mổ xẻ cho lá cây hả? Thành ra chính vì vậy, cái đời sống, cái sự thành công của mình, cái thành kết quả của mình nó cũng là để làm cái gì. Mình thành Phật cũng phải là thành cho một mình. Thành Phật là để cho chúng sinh. Cũng như thành ông bác sĩ là để chữa cho người bệnh. Cái thành quả rồi nó vẫn có cái nhân duyên của nó, thì nó mới có ý nghĩa. Cũng như cái trái nó ra trái là để mình ăn. Còn một cái trái ra mà nó không ăn, không uống, không có ích dụng gì hết, nó vô dụng. Không lẽ thành Phật rồi nó không để ích lợi hết, là cái quả Phật nó vô dụng. Vậy tại sao mình nỗ lực để thành Phật làm chi? Thì ra thành Phật là để cho tất cả chúng sinh được hưởng, được nhờ. Thế chính vì vậy mình theo cái nhân duyên trong đạo Phật là như thế. Thì như vậy tu theo đạo Phật đại thừa là mình tu là mình tìm nhân duyên. Mà trong những nhân duyên đó tối thắng là Đức Phật A Di Đà. Đức Phật là một. Rồi Đức Phật không thôi nữa, Đức Phật cũng như là gạo. Muốn có cơm thì phải gạo. Rồi mình phải tìm nước, tìm lửa, tìm nồi, tìm bằng đó cái. Thì những cái đó là những cái phương tiện khác nữa. Có Phật, như là tôi nói nãy, có thể mình gặp Phật Thích Ca rồi bây giờ mình vẫn phiền não như thường. Lý do là bởi vì mình có gạo nhưng mà mình thiếu nước, thiếu nồi, thiếu lửa. Mà nhiều khi thiếu một cái thôi nó không thành, mà mình thiếu quá nhiều. Thành ra mình có lòng tin Phật, tức là mình có Phật trong tâm mình không thành được. Và mình không diệt được phiền não bởi vì thiếu hết mọi cái nhân duyên. Nhân duyên đó là gì? Hàng ngày ra mình tiếp xúc, mình sống, mình chung đụng này nó, mình tất cả những cái đó là nhân duyên của phiền não. Tất cả mọi cái nhân duyên phiền não. Một người làm ăn với mình, người ta cũng có thể lừa mình. Thế nên mình phải lo, mình phải thủ. Mình có nhà cửa êm ấm lắm rồi, mình cũng phải lo thủ với kẻ trộm. Rồi nhiều khi mà ví dụ như là ông chồng mình đẹp trai quá, mình cũng phải thủ giữ ông chứ. Nó đủ thứ cái nó lo như vậy hết á. Dù mình tìm được cái nhân duyên mình để cho tôi hạnh phúc nữa, nhưng mà nó luôn luôn, những cái nhân duyên ở cõi này nó luôn luôn nó lỏng lẻo, coi chừng đó. Đúng, bây giờ mà mình có được hoàn hảo lắm, coi chừng tai nạn. Nhiều khi con mình ngoan lắm, có hiếu lắm, coi chừng tai nạn, mất nó gì chơi. Mà tai nạn nó đầy đó hết. Chỗ nào không là một cái tai nạn chết người. Chỗ nào cũng có thể là tai nạn, nên là tôi mới có. Mà nếu mà mình tránh hết bên ngoài, nó có thể bên trong. Đấy. Tôi có một người em họ bên Mỹ này. Đấy, mới điện thoại qua chết rồi. Chưa biết lý do tại sao lái xe nửa đường rồi tắp xe vào bên lề. Gục đó. Đến khi mà ambulance thì nó đến thì chết lâu rồi. Mà thầy Huệ mới gặp bên Mỹ, thầy Huệ mới đi về đây. Mới chở thầy Huệ đi đây này nọ gì. Thì cái đó nó từ bên trong nó ra, không phải cái bên ngoài nó tới. Thì cái cõi này nó như thế. Bao nhiêu cái nhân duyên như vậy, làm sao cái tâm mình nó giác ngộ được. Đôi khi mình bảo tôi tìm được ông thầy này hay lắm, thầy này giỏi, thầy gì gì đó. Thì mình cũng sợ thầy mai bệnh, thầy mốt bệnh, thầy cũng kém sức khỏe. Rồi lỡ cũng tai nạn ở đâu nó đến rồi này nọ gì gì, mình lại không học đạo được. Mà dù mình mới tìm được một thầy thôi thì mình về đến nhà cái nó quên mất rồi. Vì nhà lại bắt đầu cãi nhau. Anh em cãi nhiều khi ở trong nhà than phiền mình mà sắp tối ngày đi chùa hoài vậy. Có gì mà sắp tối ngày đi vậy, tuần đi lần được sao? Rồi nó lại cứ phiền não như thế thì hỏi mình chứ giác ngộ đâu ra. Thành ra mình có Đức Phật nhưng mà mình thiếu mọi nhân duyên khác thì phải có cực lạc thế giới. Mà không lẽ là Đức Phật có trí huệ, có công đức, có đại bi với lại bao nhiêu vị Bồ Tát như vậy mà lại không giúp được mình cái chuyện đó. Tức là có cho mình một cái nhân duyên tốt đẹp như vậy sao? Thành ra mình phải lọc lựa cái nhân duyên. Thì cái tâm mà biết lọc lựa của mình đó là một nhân duyên nữa. Đó là cái sự sáng suốt, cái sự hiểu biết, cái sự nhận xét kỹ của mình ấy, để mình chọn cái nhân duyên đó. Tức là khi cũng như mình có đầy đủ đất nước gì rồi, mình có cái tâm mà kinh nghiệm biết nấu sao cho nó ngon. Thì cái đó mình cần phải học hỏi. Nhiều khi nó có những sự nghi ngờ. Ví dụ mình quen nấu củi quen rồi. Bây giờ có anh nào đem nồi cơm điện ấy, bảo cái này ấy, anh khỏi cần củi, anh bấm một cái lát anh đi chơi đi, lát về nó chín. Và anh đổ đúng nước như vậy, nó không có khét, không có gì gì hết. Mình không tin. Nhất định mình không tin. Thế là cũng như là người ta nói, người ta bảo cực lạc thế giới như vậy, sinh vậy, mình không tin. Mình bảo, làm gì có chuyện như vậy. Nhất định mình không tin. À, rồi mình thấy ví dụ như bây giờ một cái anh mang nồi cơm điện vào trong một cái rừng rú ở Phi Châu hả, một cái bộ lạc nào, anh nói như vậy là chắc chắn không tin. Mà mấy cái tay phù thủy ở đó nó sẽ phản đối vô cùng, không? Mấy phù thủy nó sẽ bảo cái đó là tà, cái đó ma gì đó, đứng nghe theo, làm gì có chuyện như vậy. Mình phải cầu ông thần này, cầu ông thần kia, mình phải thế này nọ, phải làm bùa phép mới có lửa được. Lửa là cái gì? Linh thiêng. Không có lửa sao mà có cơm được. Thì cũng có nhiều người đả kích tịnh độ, tu cái gì mà tự nhiên cái thành Phật dễ dàng như vậy này nọ đủ thứ. Đó là những người không có chứng kiến, những người không thấy được ý nghĩa của Phật Pháp, của Đại Thừa này nó, của nhân duyên đó. Rồi cứ theo cái tà kiến, cái chấp ngã, cái vô minh của mình đó, rồi cứ đả kích tịnh độ. Cũng y như mấy anh phù thủy trong mấy bộ lạc mọi đó. Nó sẽ phản đối lại những cái đồ đó. Và lại một phần nữa thì mấy anh nó thấy là nếu mà dân trong bộ lạc mà dùng nồi cơm điện hết thì có lẽ là uy tín của anh bị hạ thấp. Dân mình có thể nói là một cái vị nào mà được kêu là một vị đại sư, một vị thầy khả kính mà lại có thể đả kích tịnh độ được. Đó, mình thấy như vậy. Không có cái chuyện đó. Không lẽ là đi ganh với Phật A Di Đà, sợ người ta tin Phật A Di Đà hết, người ta theo vậy, người ta bảo là thôi người ta khỏi cần phải ai hết, ta niệm Phật A Di Đà, ta sinh về đó, không lẽ mình đi ganh với Phật A Di Đà mà mình là đệ tử của Phật nữa. Nó không có chuyện đó được. Điều thứ hai nữa là mình sợ mất mát cái gì, khi mà cái phương tiện tối thắng, tất cả những cái đó nó giúp ích cho cái người, cái chúng sinh mà họ không đủ cái căn duyên như vậy, thì tại sao mình không khuyến khích mà mình không giới thiệu. Mình có cái gì trong đó, mình muốn cái gì trong đó. Thành ra tất cả những cái tâm ý như vậy nó lạ lùng. Tôi không hiểu tại sao có những vị mà đả kích tịnh độ được, mà có thể coi là đại sư hay là khả kính được. Tại vì như vậy chẳng khác gì là mình ganh đua với Phật A Di Đà. Thành ra chuyện đó nó không có. Mà một phần nữa là nếu mà mình không có những cái tâm niệm như vậy thì chứng tỏ là mình chưa có nhận xét kỹ về tịnh độ, về cực lạc, mà mình đã vội phê bình. Rồi mình cứ theo cái lối là cái nghiệp của mình á, là mình phải mệt mỏi, mình sống trong cảnh phiền não, trong nhân duyên phiền não, làm cái gì cũng phải mất công cái này, mất công cái nọ, làm cái gì cũng phải suy xét, lo âu, sợ hãi, tiếp xúc với bất cứ người nào nó cũng phải đề phòng coi chừng. Thành ra đến khi tu đạo mình cũng bảo là phải điều kiện này điều kiện nọ, phải thế này thế nọ thì mình mới được. Do đó cho nên mình nghe tịnh độ mình không tin. Nhưng bây giờ mình đã hiểu cái giáo lý nhân duyên của Đạo Phật Đại Thừa rồi thì mình mới biết là những cái người tu như vậy chỉ là những người tu theo bản ngã. Mà tất cả mọi cái thành quả nó do nhân duyên, cho nên mình muốn thành cái quả Bồ Đề á, mình phải đầy đủ cái nhân duyên của Bồ Đề thì tự động nó thành. Thành ra cái nỗ lực tu hành của mình ở đây ấy, nó chỉ là đi tìm kiếm nhân duyên. Mà tìm kiếm nhân duyên, mà tìm kiếm trong cái cõi này thì đó quý vị vừa nghe phân tích rồi ấy. Mình không có thì giờ để đi tìm kiếm nữa, chứ đừng nói là bảo là tìm, có thì giờ tìm xem nó có ra hay không. Thành ra chính vì vậy á, phải có cực lạc thế giới. Và đó lý do là như vậy mà tại sao các vị Bồ Tát này á, cứ ở cõi này rồi hành bất bao nhiêu cái hạnh tốt đó mà không diệt được tội. Cái tội đó thứ nhất là vẫn luân hồi, và trong cái đó là dĩ nhiên mình phải chịu mọi cái phiền não. Và điều thứ hai nữa là biết được rằng là mình do vì phỉ báng bát nhã cho nên đọa địa ngục. bây giờ muốn đạt được bát nhã mà đạt không nổi, không đạt được bát nhã thì các vị đó mới thấy là bây giờ làm sao đấy, thì phải gặp thiện trí thức dạy cho niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì mới tiêu diệt tội chướng siêu sinh tịnh độ. Cái tội chướng nó là cái tội mà cứ luân hồi, cái chướng mà nó cứ luân hồi, nó cứ giữ mình trong đó, thì nhờ niệm Phật mà thoát khỏi cái sinh trong luân hồi, tức là diệt được cái tội chướng sinh luân hồi. Thành ra cái đoạn này nói về đại trí độ luận là ý nghĩa nó như vậy. Và sẵn đó tôi nói vấn đề chuyển nghiệp luôn. Tóm lại